Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật giảng giải tập 14. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật giảng giải Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nang Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Quyển 29 Phẩm Thập Hồi Hướng, thứ 25, phần 7. Chánh văn: Hồi hướng bình đẳng tùy thuận tất cả chúng sinh, thứ 7. Phật tử, thế nào là hồi hướng bình đẳng tùy thuận tất cả chúng sinh của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị đại chúng có biết thế nào là hồi hướng bình đẳng tùy thuận tất cả chúng sinh của Đại Bồ Tát chăng? Hiện tại tôi vì đại chúng giải thích, xin các vị hãy chú ý lắng nghe. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát này tùy theo chỗ tích tập tất cả căn lành nhỏ, căn lành lớn, căn lành rộng, căn lành nhiều, căn lành vô lượng, căn lành các thứ, căn lành số hạt bụi, căn lành A Tăng Kỳ, căn lành không bờ mé, căn lành không thể suy nghĩ, căn lành không thể lượng, căn lành cảnh giới Phật, căn lành cảnh giới Pháp, căn lành cảnh giới Tăng, căn lành cảnh giới thiền tri thức, căn lành cảnh giới tất cả chúng sinh, căn lành cảnh giới phương tiện khéo léo, căn lành cảnh giới tâm tu các điều lành, căn lành cảnh giới trong, căn lành cảnh giới ngoài, căn lành cảnh giới vô biên pháp trợ đạo. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, thời khắc tùy theo chỗ tu hành tích tập tất cả căn lành. Có căn lành nhỏ, có căn lành lớn, song Bồ Tát chẳng phải vì căn lành nhỏ mà không tu. Ngài chẳng màng căn lành lớn nhỏ đều tu hành hết. Bồ Tát lại phát tâm Đại Bồ Đề, tu căn lành trọng lớn, tu căn lành nhiều thứ, tu căn lành vô lượng, tu căn lành các thứ. Phàm là lành thì đều tu hành, giống như căn lành nhiều như số hạt bụi, căn lành nhiều như số A Tăng Kỳ. Bồ Tát thảy đều tu hành. Căn lành không bờ mé, căn lành không thể suy nghĩ, căn lành không thể lượng, Bồ Tát đều tu hành, đem những công đức đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Căn lành hết thảy tất cả cảnh giới của Phật, căn lành hết thảy cảnh giới của Pháp, căn lành hết thảy tất cả cảnh giới của Tăng, căn lành hết thảy tất cả cảnh giới của thiền tri thức, căn lành hết thảy tất cả cảnh giới của chúng sinh, đều đi tu hành. Tu hành tất cả căn lành, cảnh giới phương tiện khéo léo, tu hành tất cả cảnh giới tâm lành. Căn lành cảnh giới trong, tức là siêng tu giới định huệ. Căn lành cảnh giới ngoài, tức là tiêu diệt tham sân si. Tham sân si tiêu diệt rồi thì tự nhiên sẽ tăng trưởng căn lành. Lại phải tu căn lành tất cả cảnh giới vô biên pháp trợ đạo. Pháp trợ đạo tức là pháp môn 37 phẩm pháp trợ đạo, tức cũng là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 chánh đạo. Chánh văn: Siêng tu căn lành xả bỏ tất cả, căn lành lập thắng chí rốt ráo trì giới thanh tịnh. Căn lành tất cả xả bỏ đều thọ kham nhẫn. Căn lành thường tinh tấn tâm không thối lùi. Căn lành dùng đại phương tiện vào vô lượng tam muội. Căn lành dùng trí huệ khéo quán sát. Căn lành biết tất cả chúng sinh tâm hành khác nhau. Căn lành tích tập vô biên công đức. Căn lành siêng tu tập nghiệp hạnh Bồ Tát. Căn lành che khắp nuôi dưỡng tất cả thế gian. Giảng giải: Bồ Tát lại siêng tu căn lành xả bỏ tất cả, tức là bố thí ba la mật, có thể xả bỏ phẩm vật mà người khác không xả bỏ được để tích tụ căn lành. Lại siêng tu căn lành thù thắng rốt ráo trì giới báo thanh tịnh, tức là trì giới ba la mật. Tại gia giữ năm giới, xuất gia giữ giới cụ túc. Lại siêng tu căn lành tất cả đều xả, chẳng có gì mà không thể kham nhẫn, tức là nhẫn nhục ba la mật. Bất cứ những việc gì không như ý đều tiếp thọ nhẫn nhục. Lại siêng tu căn lành thường tinh tấn, tâm không thối chuyển, tức là tinh tấn ba la mật. Ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn. Tóm lại, lúc nào cũng tinh tấn, chẳng có sự giải đãi. Lại siêng tu căn lành pháp môn đại phương tiện vào vô lượng tam muội, tức là thiền định ba la mật. Lại siêng tu căn lành trí huệ khéo quán sát tất cả nhân duyên, tức là bát nhã ba la mật. Đó là pháp môn lục độ đến bờ kia. Bồ Tát biết căn lành tư tưởng và hành vi khác nhau của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nghĩ gì, làm gì, Bồ Tát đều hoàn toàn thấu rõ. Tại sao? Vì Bồ Tát có tha tâm thông. Tu hành căn lành tích tập vô biên công đức, siêng tu học tập căn lành Bồ Tát hạnh của Bồ Tát tu. Siêng tu căn lành che khắp nuôi dưỡng tất cả thế gian. Bồ Tát tu đủ thứ những căn lành đó vì chúng sinh hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát ở nơi căn lành này tu hành, an trụ, nhập vào, nhiếp thọ, tích tập, biện đủ, ngộ hiểu, tâm tịnh, khai thị, phát khởi, thì được tâm kham nhẫn, đóng bít cửa được ác. Khéo nhiếp các căn, đầy đủ oai nghi, xa lìa điên đảo, chánh hành viên mãn, kham làm pháp khí của tất cả chư Phật, làm ruộng phước đức tốt của chúng sinh. Được Phật nghĩ nhớ, lớn căn lành Phật, trụ nơi nguyện của chư Phật, thực hành nghiệp của chư Phật, tâm được tự tại, đồng với chư Phật ba đời, hướng về đạo tràng của Phật, vào sức lực của Như Lai, đủ sắc tướng của Phật, vượt khỏi các thế gian, chẳng thích sinh về trời, chẳng tham phước lạc, chẳng chấp các hành, tất cả căn lành đều đem hồi hướng. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo đối với đủ thứ căn lành như đã nói ở trước đều tu hành được, an trụ ở trong căn lành, hướng nhập vào căn lành, nhiếp thọ căn lành, tích tập căn lành, biện đủ căn lành, ngộ hiểu căn lành, tâm tịnh căn lành, khai thị căn lành. Khi phát khởi căn lành thì đắc được tâm kham nhẫn thọ, đóng bít cửa tất cả các đường ác, khéo nhiếp thọ tất cả căn lành. Tất cả oai nghi đều đầy đủ, xa lìa điên đảo mộng tưởng, tức cũng là lìa khỏi tất cả mọi hành vi không chánh đáng. Tu hành hạnh môn chánh đáng, đắc được viên mãn, kham làm được pháp khí của tất cả chư Phật, lại làm ruộng phước tốt cho tất cả chúng sinh gieo trồng phước đức, khiến cho tất cả chúng sinh gieo trồng vô lượng căn lành, được chư Phật nghĩ nhớ, tăng trưởng căn lành của chư Phật, trụ nơi đại nguyện của chư Phật, thực hành nghiệp lành của chư Phật, trong tâm đắc được tự tại, đồng với niềm vui của tất cả chư Phật ba đời, thường đi đến đạo tràng của mười phương chư Phật, đắc được mười lực chư Phật, đầy đủ sắc tướng của chư Phật, tức cũng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vượt khỏi tất cả tướng tốt thế gian, chẳng nguyện sinh về cõi trời hưởng phước trời, chẳng tha phú quý của thế gian, chẳng chấp trước vào tất cả hạnh, đem tất cả căn lành tu tập đều vì chúng sinh hồi hướng, khiến cho họ lìa khổ được vui. Đó mới là tinh thần của Bồ Tát. Chánh văn: Làm tạng công đức của các chúng sinh, trụ đạo rốt ráo, che khắp tất cả, ở trong đạo hư không cứu chúng sinh ra, khiến cho họ an trụ tất cả pháp lành, khắp các cảnh giới không dứt không hết được, khai mở tất cả cửa trí Bồ Đề, kiến lập tràng trí huệ nghiêm tịnh đại đạo, thì hiện khắp tất cả thế gian, khiến trừ cấu nhiễm, tâm khéo điều phục, sinh nhà Như Lai thanh tịnh giống tánh Phật, công đức đầy đủ, làm ruộng phước lớn, làm nơi nương tựa của thế gian, an lập chúng sinh, đều khiến cho thanh tịnh, thường xuyên tu tập tất cả căn lành. Giảng giải: Bồ Tát làm bảo tàng công đức của tất cả chúng sinh, trụ nơi đạo rốt ráo, che hộ khắp tất cả chúng sinh, ở trong đạo hư không cứu vớt chúng sinh ra, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ ở trong pháp lành, khắp cùng tất cả cảnh giới chẳng có gián đoạn, chẳng hết được, khai mở tất cả cửa trí huệ Bồ Đề, kiến lập tràng trí huệ trang nghiêm thanh tịnh tất cả đạo tràng lớn, khắp thị hiện trăm ngàn ức quá thân trong tất cả thế gian, khiến cho chúng sinh trừ sạch tất cả tư tưởng trần cấu và nhiễm ô, tâm khéo điều phục tất cả vọng tưởng, sinh vào trong nhà Phật, thanh tịnh giống tánh Phật. Công đức đó đầy đủ viên mãn, làm ruộng phước lớn nhất của chúng sinh, làm chỗ nương tựa của chúng sinh thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh được bình an, có thể tự lập được, khiến cho tâm của tất cả chúng sinh đều thanh tịnh không nhiễm, luôn siêng tu học hết thảy tất cả căn lành. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát dùng sức chí nguyện thanh tịnh tâm Bồ Đề, khi tu các căn lành thì nghĩ như vậy. Các căn lành này tích tập từ tâm Bồ Đề, suy gẫm từ tâm Bồ Đề, phát khởi từ tâm Bồ Đề, chí thích từ tâm Bồ Đề, tăng ích từ tâm Bồ Đề, đều là thương xót tất cả chúng sinh, đều hướng về cầu nhất thiết chủng trí, đều thành tựu mười lực của Như Lai. Khi nghĩ như thế thì căn lành tăng thêm, vĩnh viễn không thối chuyển. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, dùng sức chí nguyện thanh tịnh và tâm Bồ Đề tu hành tất cả căn lành, thì quán tưởng như vậy. Tất cả căn lành này đều do phát tâm Bồ Đề tích tập mà có, đều do phát tâm Bồ Đề suy gẫm mà có. Đủ thứ căn lành này là do phát tâm Bồ Đề tu hành, là từ tâm Bồ Đề lập chí nguyện và cầu sự an vui, là từ tâm Bồ Đề tăng thêm lợi ích. Tại sao phải phát tâm Bồ Đề? Vì thương xót chúng sinh khổ, cứu vớt chúng sinh khổ, cho nên mới phát tâm Bồ Đề. Vì hướng về cầu nhất thiết chủng trí, vì thành tựu mười lực của Phật, cho nên mới phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Nói đơn giản là trên cầu Phật Đạo, dưới độ chúng sinh. Người tu hành không phát tâm Bồ Đề giống như hoa nở mà không kết trái, chẳng có ích gì. Khi Bồ Tát nghĩ tưởng như thế thì căn lành lại tăng thêm rất nhiều. Bất cứ Bồ Tát gặp khốn khổ hoạn nạn gì, vĩnh viễn không bao giờ thối chuyển tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề vững chắc như kim cang, thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy. Nguyện cho tôi dùng căn lành quả báo này, hết kiếp thuở vị lai, tu hành Bồ Tát, đều đem bố thí cho tất cả chúng sinh, đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh, khắp cùng không thừa sót. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo lại nghĩ tưởng như vậy. Tôi nguyện dùng căn lành và quả báo này, hết kiếp thuở vị lai, tu hành hành môn Bồ Tát, đem căn lành tôi được thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, lợi ích khắp hết cho tất cả chúng sinh, khiến cho chẳng có một chúng sinh nào không được hồi hướng căn lành này. Cho nên nói khắp hết không thừa sót. Chánh văn: Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy châu báu, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy y phục, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy hương thơm, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy đồ trang nghiêm, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy vô lượng mani báo, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy hoa đẹp, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy vị ngon, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy tài sản của cải, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy giường tòa, dùng lộng báo che, văn bài y đẹp, A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy các thứ mũ báo trang nghiêm. Giảng giải: Bồ Tát phát nguyện, nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ, ở trong mỗi thế giới đều đầy dẫy châu báu đẹp lạ, là nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ đều đầy dẫy tất cả quần áo, là nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ đều đầy dẫy tất cả hương thơm, là nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ đều đầy dẫy đồ trang nghiêm, là nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ đầy dẫy tất cả hoa đẹp, là nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ đầy dẫy tất cả vị ngon thượng hạng, là nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ đầy dẫy tất cả tài sản và của cải, là nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ đầy dẫy giường báo và tòa báo. Ở trên giường báo có lồng trướng báo che, ở trên tòa báo có y đẹp văn bày, là nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ đầy dẫy các thứ mũ báo trang nghiêm. Chánh văn: Giả sử một người thường đến chỗ Bồ Tát cầu xin, hết thuở kiếp vị lai, Bồ Tát đem các vật đó bố thí cho họ, chưa từng nhàm mỏi, không ngừng nghỉ. Như nơi một người, tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. Giảng giải: Giả sử có người từ bây giờ cho đến hết thuở kiếp vị lai, thường đến chỗ Bồ Tát cầu xin. Bồ Tát đem các phẩm vật như đã nói ở trên bố thí cho họ, chưa từng nhàm mỏi, vĩnh viễn không dừng nghỉ. Đối với một chúng sinh bố thí như thế, cho đến tất cả chúng sinh cũng đều bố thí như thế, tuyệt đối tâm không nhàm mỏi. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy thì không có tâm hư dối, không có tâm hy vọng, không có tâm danh dự, không có tâm hối tiếc, không có tâm nhiệt não, chỉ phát tâm chuyên cầu nhất thiết trí, tâm xả bỏ tất cả, tâm thương xót chúng sinh, tâm giáo hóa thành thục, đều khiến an trụ tâm nhất thiết trí. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, hết kiếp thuở vị lai, thường hành bố thí, tâm trụ nhất thiết trí. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, khi bố thí như vậy thì dùng tâm chân thật để bố thí, tuyệt đối chẳng có chút tâm hư dối, cũng chẳng hy vọng tương lai đắc được lợi ích gì mới bố thí, cũng chẳng mua đồ được danh dự tốt mới bố thí. Bố thí rồi chẳng sinh tâm hối tiếc, chẳng sinh tâm phiền não, lúc nào cũng an vui, do đó làm lành vui nhất. Tại sao đem căn lành để hồi hướng? Vì đạo tâm chuyên cầu nhất thiết trí huệ, tâm tự bố thí tất cả, tâm thương xót tất cả chúng sinh, tâm giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, khiến cho tâm trí của tất cả chúng sinh an trụ nơi nhất thiết trí huệ. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát là nghĩ như vậy. Tôi vì tất cả chúng sinh, muốn khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy voi báo, đầy đủ bảy chi, tánh rất điều thuận. Trên lưng bài tràng bằng vàng, che lưới vàng, trang nghiêm các thứ báo, dùng để bố thí. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy ngựa báo, như Long Mã Dương. Dùng đủ đồ trang nghiêm châu báu để nghiêm sức, dùng để bố thí. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy kỹ nữ, đều có thể tấu diễn các thứ âm nhạc hay, dùng để bố thí. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy nam nữ, dùng để bố thí. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo lại nghĩ như vậy. Tôi vì tất cả chúng sinh, nguyện khiến A Tăng Kỳ thế giới đều đầy dẫy voi báu. Rồi báo đó đầy đủ bảy chi, đều đầy đủ sung mãn, tánh tình rất nhu hòa điều thuận. Trên lưng voi báo bày tràng bằng vàng, lưới vàng che phía trên, dùng đủ thứ báo đẹp để trang nghiêm, dùng để bố thí cho chúng sinh. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy ngựa báo, ngựa báo dũng mạnh giống như Long Mã Dương. Dùng đủ thứ đồ trang nghiêm báo đẹp để nghiêm sức con ngựa báo đó, dùng để bố thí cho tất cả chúng sinh. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy kỹ nữ, đều có thể diễn tấu đủ thứ âm nhạc hay, dùng để bố thí cho tất cả chúng sinh. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy nam nữ, để bố thí cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát làm mãn nguyện tâm tất cả chúng sinh, do đó trước hết dùng câu dục mốc, sau khiến vào trong Phật trí. Cho nên Bồ Tát phát nguyện khiến cho hết thảy thế giới đầy dẫy voi báo, ngựa báo, kỹ nữ, nam nữ, vân vân. Tại sao? Vì bản tính chúng sinh có nhân tố tham tài háo sắc, cho nên Bồ Tát dùng tất cả tiền tài châu báu để làm mãn nguyện tâm tham tài của chúng sinh, lại dùng kỹ nữ xinh đẹp để làm mãn nguyện tâm háo sắc của chúng sinh. Vì khiến cho chúng sinh nghe được âm nhạc hay thì lập tức phát tâm Bồ Đề, khiến cho chúng sinh tuy thấy thiếu nữ xinh đẹp biểu diễn ca múa nhưng không sinh tâm dâm dục. Bồ Tát dùng tâm khổ sở mà chúng sinh không biết cảm ơn báo đức, thật là một sự việc ăn năn. Chánh văn: Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy thân mình, phát tâm Bồ Đề mà đem bố thí. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy đầu của mình, khởi tâm không phóng dật mà đem bố thí. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy mắt của mình mà đem bố thí. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy thân máu thịt và xương tủy của mình, tâm chẳng luyến tiếc mà đem bố thí. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy ngôi vua tự tại mà đem bố thí. Nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy tôi tớ sai khiến mà đem bố thí. Giảng giải: Bồ Tát phát nguyện, nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy thân thể của mình, thân do thần thông biến hóa đó, phát tâm Bồ Đề. Nguyện đem thân mình bố thí cho chúng sinh cần. Là nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy đầu của mình, sinh khởi tâm không phóng dật, tức cũng là giữ quy củ. Nguyện đem đầu của mình bố thí cho chúng sinh cần, là nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy con mắt của mình. Nguyện đem con mắt của mình bố thí cho chúng sinh cần mà không sẻn tiếc, là nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy thân máu thịt xương tủy của mình, tâm chẳng luyến tiếc. Nguyện đem tất cả những thứ đó bố thí cho chúng sinh cần, là nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy ngôi vua tự tại. Nguyện đem ngôi vua bố thí cho chúng sinh cần, là nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy tôi tớ sai khiến. Nguyện đem họ bố thí cho chúng sinh cần. Chánh văn: Đại Bồ Tát đem đủ thứ vật bố thí như vậy, hết kiếp thuở Dị Lai, an trụ tâm rộng lớn bố thí tất cả, bố thí cho một chúng sinh. Như một chúng sinh, tất cả chúng sinh trong các cõi chúng sinh cũng đều bố thí như vậy. Phật tử, Đại Bồ Tát nơi một thế giới hết kiếp thuở Dị Lai, tu hành Bồ Tát đem các thứ vật bố thí cho một chúng sinh, với tất cả chúng sinh đều bố thí như vậy, đều khiến cho họ được đầy đủ. Như nơi một thế giới tận hư không khắp pháp giới, trong tất cả thế giới cũng đều như vậy. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo đem đủ thứ vật như vậy, hết kiếp thuở Dị Lai, an trụ nơi tâm rộng lớn, bố thí tất cả, bố thí cho một chúng sinh. Như với một chúng sinh bố thí như vậy, hết kiếp thuở Dị Lai, tất cả chúng sinh cũng bố thí như vậy. Bồ Tát tận tâm kiệt sức để tu Bồ Tát Đạo, tức là pháp môn bố thí hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo ở trong một thế giới hết kiếp thuở Dị Lai, tu hành hành môn của Bồ Tát tu, đem đủ thứ phẩm vật như đã nói ở trên bố thí cho một chúng sinh. Giống như vậy cũng bố thí cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều được đầy đủ. Như trong một thế giới bố thí như vậy mà tận cùng hư không khắp pháp giới trong tất cả thế giới cũng đều bố thí như vậy. Chánh văn: Đại bi che khắp, trọn không gián đoạn, ngừng nghỉ, khắp thêm thương xót, tùy theo chỗ họ cần đều cung cấp cúng dường, không làm cho hành bố thí gặp duyên mà ngừng, cho đến chừng khảy móng tay cũng không sinh tâm mệt mỏi. Giảng giải: Bồ Tát dùng tâm đại bi để che hộ khắp tất cả chúng sinh, từ khi bắt đầu cho đến cuối cùng trọn không có lúc nào ngừng nghỉ, khắp gia trì chúng sinh, thương xót chúng sinh, tùy thuận chỗ chúng sinh cần mà cung cấp cúng dường cho tất cả chúng sinh, không thể trong lúc bố thí gặp nhân duyên thù thắng mà ngừng. Tóm lại, bất cứ gặp chướng ngại gì vẫn bố thí, cho đến không thể sinh tâm mệt mỏi, dù trong khoảng thời gian khải móng tay. Đối với pháp môn bố thí, không thể không tu hành. Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tức là khó làm mà làm được. Dĩ như có những người làm không được việc đó, xong có vẻ như Ngài cũng làm không được, nhưng Ngài vẫn phải làm hết mình. Tại sao phải nói như vậy? Các vị hãy nhìn xem, Đức Phật Thích Ca trong quá khứ vì độ chúng sinh mà xả thân không tiếc, vì pháp quên mình chỉ vì độ chúng sinh lìa khổ được vui. Trong 3.000 đại thiên thế giới đều là nơi xả thân mạng của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Tận hư không khắp pháp giới, cõi nước chư Phật mười phương, chẳng có chỗ một hạt bụi nào mà chẳng phải là nơi chư Phật mười phương ba đời xả thân mạng vì tất cả chúng sinh. Tinh thần hy sinh đó thật là vĩ đại. Chúng ta chúng sinh có đủ thứ sự chấp trước, buông xả chẳng đặng thân tâm, cho nên những chỗ làm đều ích kỷ lợi mình, điên đảo vọng tưởng, một giây cũng không ngừng. Vọng tưởng này qua rồi thì vọng tưởng khác lại đến. Do đó mười phương chư Phật nói chúng ta chúng sinh là đáng thương xót. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy thì sinh tâm như vậy, tâm không chấp trước, tâm không ràng buộc, tâm giải thoát, tâm sức mạnh, tâm thâm sâu, tâm khéo nhiếp, tâm không chấp, tâm không thọ mạng, tâm khéo điều phục, tâm không tán loạn, tâm không vọng tính, tâm đủ thứ các bảo tính, tâm không cầu quả báo, tâm thấu đạt tất cả pháp, tâm trụ đại hồi hướng, tâm khéo quyết các nghĩa, tâm khiến tất cả chúng sinh trụ vô thường trí, tâm sinh đại pháp quang minh, tâm vào nhất thiết trí. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi đem đủ thứ các đồ vật để bố thí, thì sinh ra 19 thứ tâm sau đây. 1. Tâm không chấp trước, tức là không chấp trước vào nơi tâm, xem tất cả đều không, nhìn xuyên thủng mà chẳng chấp trước. Do đó, như điểu hành không, không vô tích, như đao trảm thủy, thủy vô thương. Trong không chẳng có dấu chim bay, cho nên chim bay trong không chẳng lưu lại dấu vết. Là giống như dùng đao chém nước, nhưng nước không bị thương. Đó là hiện tượng tự nhiên, không thể chấp trước. 2. Tâm không ràng buộc, tức là không có sự trói buộc tâm. Ràng buộc tức là tự mình ràng buộc mình, như vậy thì không thể không mà có chỗ nương. Tứ Tổ Đạo Tính Đại Sư đến bái kiến Tam Tổ Tăng Sáng Thiền Sư, mở miệng liền cầu giải thoát. Tam Tổ hỏi: ai trói buộc ngươi? Tứ Tổ nghe xong khoát nhiên đại ngộ, liền được giải thoát, tức cũng là minh tâm kiến tánh. 3. Tâm giải thoát, tức là tâm tự tại, tức cũng là tâm không ràng buộc. Giải thoát tức là vốn chẳng trụ vào đâu, do đó ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. 4. Tâm sức lớn, sức lực của tâm phá được tất cả mê hoặc. 5. Tâm thâm sâu, tức là tâm bồ đề. 6. Tâm khéo nhiếp, tâm khéo nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 7. Tâm không chấp, tâm chẳng có mọi sự chấp trước. 8. Tâm không thọ mạng, không thể nói tôi làm được công đức gì, có quả báo thọ mạng gì. Bồ Tát chẳng có những tư tưởng đó, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sinh, mà quên đi sự tồn tại của mình. 9. Tâm khéo điều phục, Bồ Tát khéo điều phục cuồng tâm giả tính của mình. Khi vọng tưởng sinh ra, lập tức điều phục nó, khiến cho nó không khởi tác dụng, không thể nổi sóng làm gió. Hàng phục tâm can cường, tâm sân hận, tâm không thể nhẫn nại. Lúc đó, trong tâm một chút phiền não cũng chẳng có, không phạm giới luật. Tâm khéo điều phục, tức là tâm khéo nhẫn nại. Bất cứ chúng ta gặp sự việc gì, đều phải có tâm nhẫn nại. Tâm nhẫn nại này là chịu cực, chịu quán. Chịu cực là khổ cực cũng phải nhẫn nại, chịu quán là quán hận cũng phải nhẫn nại. Ví như có người ác ý phê bình bạn, bới lông tìm vết, nói thế này cũng không đúng, thế kia cũng không đúng. Tóm lại nói, mỗi cử chỉ hành động của bạn đều sai lầm. Lúc đó mình phải hồi quang phản chiếu. Nếu thật là mình sai thì phải sửa đổi, nếu không sai thì phải nhẫn nại, đừng nổi giận. Người tu hành phải có công phu nhẫn nại, cũng là con đường phải đi qua, tức là khảo nghiệm định lực của mình có đủ hay không, chuyển được cảnh giới hoặc là bị cảnh giới chuyển. 10. Tâm không tán loạn, tức là tâm định. Nếu tâm loạn thì tinh thần chẳng tập trung, vọng tưởng lăng xăng, vậy thì chẳng có công phu thiền định. 11. Tâm không vọng tính, tức là tâm không vọng cầu, do đó vật tham ý ngoài chi tài. Phàm là tài vật không hợp nghĩa, không thể tham lấy. Nếu như bất chấp thủ đoạn lấy tài vật của người khác thì đó là tâm vọng tính. 12. Tâm đủ các thứ bảo tính, tức là Phật tính, Pháp tính, Tăng tính. Tâm đầy đủ những bảo tính này. 13. Tâm chẳng cầu quả báo, hiện tại tôi bố thí, tương lai sẽ được những quả báo gì, tâm chẳng cầu những thứ này. 14. Tâm thấu đạt tất cả pháp, tâm thấu rõ thông đạt tất cả các pháp thật tướng, đạo lý chân không diệu hữu, trung đạo liễu nghĩa. 15. Tâm trụ đại hồi hướng, thường tu công đức đại hồi hướng. 16. Tâm khéo quyết các nghĩa, khéo quyết rõ tất cả kinh nghĩa, bất cứ nghĩa lý gì nhìn là biết và còn quyết định được nghĩa lý của nó như thế nào. 17. Tâm khiến cho tất cả chúng sinh trụ vô thượng trí, tâm khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ vô thượng. 18. Tâm sinh đại pháp quang minh, tâm sinh một thứ pháp căn bản, tức là trí huệ quang minh. 19. Tâm vào nhất thiết trí, tức là tâm trí huệ vào được trong nhất thiết trí huệ. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành đã tu tập trong mỗi niềm hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tiền tài châu báu, không bị thiếu thốn. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành từ vô tận đại công đức tạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả an ổn khoái lạc. Nguyện cho tất cả chúng sinh tăng trưởng nghiệp của Đại Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn vô lượng pháp thù thắng bậc nhất. Nguyện cho tất cả chúng sinh thừa nhất thiết trí không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy khắp chư Phật trong mười phương. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn xa lìa các hoạt trần cấu của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được tâm thanh tịnh bình đẳng. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các xứ nạn, đắc được nhất thiết trí. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo đem căn lành tích tập trong mỗi niệm đều hồi hướng cho chúng sinh, phát ra 10 thứ tâm nguyện. 1. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tiền tài, châu báu, phong phú đầy đủ, không ai thiếu thốn. Các vị nghĩ xem, Bồ Tát phát nguyện như thế có mãn nguyện chăng? Không dễ gì mãn nguyện. Tất cả chúng sinh có tiền tài cho báo phong phú đầy đủ chăng? Chẳng phong phú đầy đủ. Bồ Tát phát nguyện này tuy nhiên không mãn nguyện, nhưng Ngài muốn phát nguyện như vậy. Tại sao? Vì thành tựu tâm Đại Bồ Đề của Ngài. 2. Là nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đại công đức tạng vô cùng tận. 3. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả sự an ổn và khoái lạc. 4. Là nguyện cho tất cả chúng sinh tăng trưởng nghiệp thiện của Đại Bồ Tát tu. 5. Là nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn pháp thù thắng bậc nhất. 6. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thừa nhất thiết trí huệ không thối chuyển, tức cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. 7. Là nguyện cho tất cả chúng sinh thấy khắp mười phương chư Phật, được nghe Phật pháp, cúng dường chư Phật. 8. Là nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn xa lìa tất cả mê hoặc và trần cấu của thế gian. 9. Là nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tâm thanh tịnh và bình đẳng. 10. Là nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khỏi nơi tám nạn, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bắc câu lư châu, trời trường thọ, mù câm điếc, thế trí biện thông, trước Phật sau Phật. Chúng sinh trong tám nạn này chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp tăng. Nguyện cho họ đều được nhất thiết trí huệ.